This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, tôi gửi lời chào đến Thục Đoan. Và trước khi đi vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cũng như những bản tin kinh tế, thì Dũng xin mời quý vị đi qua về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày này. Khi mở cửa thì Dow Jones bắt đầu giữ một cái mức gọi là record mới. Chúng ta biết rằng một tuần lễ vừa qua thì Dow Jones liên tục trên 14.000 điểm. Hiện tại bây giờ Dow Jones nó lên 55 điểm, mức hiện tại là 14.510 điểm. Đây là con mức phải nói là cao kỷ lục từ trước cho đến nay. Và trong khi đó thì Nasdaq lên 9 điểm, mức hiện tại là 3.254 điểm. SP500 lên 4 điểm, mức hiện tại là 1.559 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.5%. Và dầu thô thì tăng nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay. Một thùng dầu thô là 92 đồng 88 xu. Trong khi đó vàng thì xuống 3 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.584 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay với lãi suất cố định 30 năm là 3.71%, tuần rồi là 3.62%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.92% và tuần rồi là 3.90%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.970 đồng. Vàng thì mua vào là 43.800.000 đồng cho một lượng và bán ra là 44.100.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà Quốc hội đã qua một khi mà họ đã coi là thống kê những con số thì nó nói là US budget deficit jump lên đến 204 tỷ cho cái tháng 2 vừa rồi. Tức là cái mức nợ Hoa Kỳ nó đã tăng lên 204 tỷ nữa. Chúng ta biết rằng từ đầu tháng 10, 1 tới tháng 10 cho đến ngày hôm nay là trong vòng 5 tháng đó thì mức nợ này tính đến tổng số là 494 tỷ. Và họ cho biết rằng hiện tại bây giờ mặc dù con mức nợ này nó lên đến cộng thêm là 494 tỷ nữa, nhưng mà hầu như nó có khoảng 87 tỷ thấp hơn so với thời kỳ năm ngoái cùng tháng. Cho thấy rằng cái tình hình giảm cách tiêu xài, giảm ngân sách, thắt lưng buộc bụng thì nó cũng đã có phần nào đó góp cho cái nợ Hoa Kỳ nó giảm dần. Theo như Congress, tức là Quốc hội, họ thống kê lại thì họ estimate, tức là họ phỏng đoán là từ đây cho đến cuối năm đó thì cái mức nợ này có thể lên đến 845 tỷ Mỹ Kim so với 1.1 trillion, tức là 1.100 tỷ Mỹ Kim cho cái budget cut từ năm 2012, bắt đầu từ năm 2022, thì thấy rằng cái mức nợ Hoa Kỳ nó đã thấp hơn nhiều so với từ năm 2008. Đây là cái sự gọi là nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để hầu cho cắt giảm cái nợ hiện tại bây giờ lên đến khoảng 16.400 tỷ Mỹ Kim. Và theo như cái mức nợ hiện tại bây giờ thì một đồng mà người dân spend để mà chi xài ra thì quốc hội phải mượn 24 cent trong đó. Tức là government would be required to borrow 24 cents for every dollar spent for this year. Chúng thấy là khi mà chúng ta bỏ một đồng, thì 20 đồng chúng ta xài là phải trả cái nợ của chính phủ hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Và cho thấy rằng hy vọng trong những ngày sắp tới, và đặc biệt ngay trung tuần tháng 5 sắp tới đây, thì Quốc hội Hoa Kỳ phải ngồi xuống để mà đối đầu với cái mức nợ là 16.400 tỷ Mỹ Kim. Và hy vọng rằng mức nợ này sẽ có một khoảng gap, một khoảng trống để mà cho Hoa Kỳ vượt qua cái thời kỳ phải là đại suy thoái này. Cái khoảng trống như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đã mượn số tiền Hoa Kỳ hết hôm nào mượn nữa rồi, cái credit line đã hết rồi. Giống như chúng ta có cái thẻ tín dụng, người ta nhà băng cho chúng ta mượn 1.000 đồng, mà hiện tại bây giờ chúng ta xài là 1.000 đồng hay là 999 đồng rồi, chỉ còn có 1 đồng nữa thôi là quá mức. Thì Hoa Kỳ đang nằm trong trường hợp như vậy. Họ không thể nào mượn hơn nữa cái số 16.400 tỷ. Một là họ trả cái nợ cho cái mức cái tiền, cái credit line họ thấp xuống, hoặc là họ phải khai phá sản. Thì chúng ta biết rằng như Tiến Dũng đưa nhiều bản tin trước đây thì Hoa Kỳ giữ mặt mũi, không thể nào mà để cho một cái gọi là default, tức là phá sản hết. Họ phải cố gắng trả cái mức nợ này càng sớm càng tốt, hoặc là một là giảm cái nợ xuống cho cái khoản gap nó bự ra, hai là họ phải cố gắng nỗ lực trả cho đến từ đây cho đến năm 2024 là mất đi cái mức nợ 16.400 tỷ Mỹ Kim đó, cái thưa quý vị. Và chúng ta thấy rằng đây là con số nợ khó mà trả được, nhưng hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một cái biện pháp ở đó để mà thắt lưng buộc bụng mà trả được cái khoản nợ này. Đồng thời, một bản tin sáng ngày hôm nay đưa ra từ Bộ Lao động, Công an Việc Làm đã giảm xuống rất là nhiều so với tuần rồi là 342.000, thì bây giờ là 332.000, con số đã giảm xuống 10.000 người. Và thấy đây là con số chấp nhận rất là tốt đẹp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo như ước tính thì họ trông đợi khoảng 350.000 người thất nghiệp cho một tuần, nhưng mà con số này nó đã là 332.000 người, tức là nó tốt hơn những cái gì mà họ đang expecting, tức là họ đang trông đợi. Vì thế cái con số 332.000 người này là con số phải nói rằng rất là tốt đẹp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Họ cho thấy rằng đây là cái sự đang bắt đầu tiến mạnh về công an việc làm, thị trường về việc làm của Hoa Kỳ đang có cái đà phục hồi rất là tốt. Đồng thời, một bản tin kế tiếp thì cho thấy về tương lai, cái tương lai của những người hưởng trợ cấp về Medicare hoặc là food stamp, tức là phiếu ăn đó, thì chúng thấy rằng trong những ngày sắp tới đây phải nói có nhiều cái sự thay đổi. Theo như thống kê biết rằng Hoa Kỳ đã chi trả trên 350 tỷ Mỹ Kim cho một năm về số tiền về Medicare và food stamp, tức là bảo hiểm y tế, cũng như là về tiền trợ cấp về lương thực, phiếu lương thực. Và hiện tại bây giờ những người mà đang sống để mà nhờ trên sự giúp đỡ của chính phủ về healthcare và food stamp đến 70 triệu người ở Hoa Kỳ. Thấy là cứ 5 người dân Hoa Kỳ là có một người phải hưởng trợ cấp food stamp hoặc là hưởng Medicare ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng food stamp đã giúp hơn 47 triệu người đã low income trong một tháng tính vào mỗi năm. Đây, tôi thấy là con số 47 triệu không phải là con số nhỏ của hướng nước Hoa Kỳ. Và con số này đã lấy đi Hoa Kỳ mỗi năm trên 350 tỷ Mỹ Kim. Và theo như ông Paul Ryan, cho tôi biết là ông là cái chủ tịch quỹ dân ngân sách của Hoa Kỳ, thì ông nói rất là, phải nói rằng nếu mà cái điều này xảy ra thì sẽ có nhiều cái chuyện mà rắc rối lắm. Ông nói rằng sau này thay vì liên bang chịu trách nhiệm về Medicare và food stamp, ông muốn cái điều này không phải là liên bang nữa, nhưng mà sẽ đưa xuống cho tiểu bang, tức là tiểu bang sẽ lo cái việc người dân của cái tiểu bang của mình, cái thành phố của mình, hay là cái tỉnh lỵ của mình, nếu mà người dân nào cần thiết sự giúp đỡ thì tiểu bang, tức là những cái state của Hoa Kỳ sẽ lo việc đó thay vì chính phủ liên bang phải lo điều này. Đây là cái điều phải nói rằng nó hơi phức tạp trong những ngày tới. Đây là cái tương lai trong những ngày sắp tới, food stamp và Medicare có thể sẽ take over by tiểu bang, bởi tiểu bang. Vì thế chúng ta thấy rằng nếu mà chuyện này xảy ra thì không biết sẽ có nhiều người có thể rằng sẽ gặp khó khăn. Như tiểu bang nào giàu, không nói tiểu bang nào thiếu nợ, thì đó là sự khó khăn cho người dân. Và theo như cái thống kê của năm 2011 không thôi, là số tiền mà Medicare phải bỏ ra, chính phủ phải bỏ ra cho cái tiền quỹ y tế đó là 432 tỷ Mỹ Kim. Đây con số vượt cao nhất cho 4 năm vừa qua, nó cao đến 30%. Nó là mỗi ngày cái người mà hưởng Medicare càng gia tăng, khi người già, đã dùng cái từ là baby boomer, đã bắt đầu bước qua cái thời kỳ mà cần sự Medicare giúp đỡ, đã tăng lên một cách gọi là rõ ràng. Và cái chi điều ra thì cứ mỗi người dân như vậy thì chính phủ phải chi 7.000 đồng cho một tháng số tiền mà gọi là Medicare đó, thưa quý vị. Đây là con số phải nói rằng rất là lớn. Hiện tại bây giờ thì có khoảng 46.6 triệu người đang hưởng cái quy chế về bảo hiểm y tế và food stamp. Và từ tính đến năm 2022, và con số này đã tăng lên, 5 năm vừa qua nó tăng lên đến 77%. Và đây là phải nói rằng một cách tăng lên một cách đáng kể. Và trong những ngày sắp tới thì chúng thấy rằng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã thiếu nợ, và đa số cái nợ mà Hoa Kỳ thiếu đó, nó cũng một phần nào đó về Medicare và food stamp đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng cũng gửi ra, trước đây thì GM đã recall rất là nhiều về cái xe của họ, về cái thắng, khi mà họ đạp thắng thì cái đèn không cháy. Nhưng Tiến Dũng nghĩ là người dân Việt Nam chúng ta, người đồng hương chúng ta không có xài xe Mỹ nhiều. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái xe nào mà hãng GM làm đó thì chúng ta nên gọi đến, dù là xe về Cadillac hay là xe Chevrolet, những cái xe mà hãng GM làm đó, thì chúng ta nên liên lạc với cái dealer để make sure cái xe chúng ta nó ok không. Thì cái xe này trong một cái dãy xe của chị em làm, nó có cái một cái trục trặc kỹ thuật là khi chúng ta đạp thắng đó thì cái thắng đèn nó không có cháy lên, nó rất là nguy hiểm. Thì xe trước không biết chúng ta đạp thắng nên dễ dàng đụng vào phía sau, mặc dù không có một cái tai nạn nào đáng kể xảy ra trong thời gian vừa qua. Nhưng mà ngày hôm nay hai cái hãng lớn của Nhật đã recall chiếc xe Nissan và Infiniti cũng như là Honda, đã bắt cái dạng xe này đã recall. Vì trong thời gian qua, riêng về cái xe Nissan và xe Infiniti đã recall những cái xe mà đời mới nhất của hai cái tên xe Nissan và Infiniti. Chúng ta biết rằng cái xe này nó khi nào mà đụng á, khi mà bị tai nạn xảy ra thì cái airbag nó không có bung ra, tức là cái airbag nó to fail to deploy when in cái crash. Khi chúng ta đụng á, thì cái airbag nó không có bung ra. Đây là cũng điều rất là nguy hiểm, mà mặc dầu trong thời gian qua chưa có một cái tai nạn nào xảy ra mà gọi là chết người hết, có một cái vài cái đã bị thương, thì cái hãng mà Nissan cũng như xe Infiniti đã kêu gọi chúng ta, nếu chúng ta có chiếc xe, những cái xe như là Altima, Midsize, rồi Pathfinder SUV, rồi Sentra, cũng như là những cái xe về Infiniti, thì chúng ta nên gọi cái hãng để mà cho biết rằng cái xe chúng ta có bị nằm trong cái dạng recall. Đa số những cái xe này từ năm 2012 và năm 2013. Riêng về Infiniti là chiếc xe GX35 Crossover, cái xe đời mới của 2012 cũng như 2013. Chúng ta nên gọi cái hãng Nissan để cho biết xe chúng ta có bị trường hợp này hay không, để họ sửa lại, vì khi mà chúng ta không sửa thì cái airbag nó rất nguy hiểm khi chúng ta đụng mà nó không bung ra. Đồng thời, trong khi đó thì Honda cũng recall khoảng 250.000 chiếc xe trên toàn nước Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng trong đó có những cái xe như là Acura RL, Acura MDX hay là Pilot Model, từ năm xuất hưởng xưởng từ tháng 3 2004 cho đến tháng 5 2006. Những chiếc xe này nó đơn giản là chúng ta đang chạy, mặc dầu chúng ta không có đạp thắng nhưng cái xe này nó tự thắng. Cái điều này cũng rất là nguy hiểm, mặc dầu cũng chưa có một cái crash, chưa có một cái tai nạn nào xảy ra đáng kể trong thời gian qua, nhưng mà hãng Honda cũng kêu gọi nếu chúng ta có cái xe tiếng Dũng vừa mới nói như Acura RL, Acura MDX hay là Pilot Model từ 2004-2006, chúng ta nên gọi cái hãng này càng sớm càng tốt, vì cái thắng nó bị malfunction, tức là nó bị trục trặc kỹ thuật. Khi mà chúng ta không có đạp, nó cũng thắng, tự nó thắng, vì điều đó rất là nguy hiểm vì chúng ta đang chạy trên cái highway tốc độ cao. Đó là những cái xe mà hiện tại bây giờ đã recall trên toàn nước Hoa Kỳ. Và kế tới là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cũng khá thú vị mà Tiến Dũng có thể gửi quý vị, mà chúng ta có thể ngồi suy gẫm Hoa Kỳ có phải là đất nước giàu nhất thế giới hay không. Vì ngày hôm nay CNN đưa ra một cái, phải nói rằng nó rất là, Tiến Dũng dùng cái từ là một cái tin sốc. Những người mà dân giàu có Hoa Kỳ, đặc biệt những người mà có những chiếc xe gọi là hàng triệu Mỹ Kim trở lên, khi mà họ chăm sóc chiếc xe của họ như thế nào, đặc biệt cái xe hiệu Bugatti, chúng ta biết cái xe này cả trên cả triệu Mỹ Kim cho một chiếc. Và khi mà những người giàu mà mua cái xe mắc tiền thì họ rửa xe, hoặc là họ làm bóng cái xe của mình, chăm sóc cái con cưng của mình bằng cách nào? Đơn giản là những người này họ bỏ một số tiền khoảng 96.867 đồng, 96.867 đồng để mua một cái hũ nữa là wax, car waxing, tức là họ đi đánh bóng cái sơn xe của họ. Cái hũ này nó chỉ nhỏ mà thôi, chỉ khoảng 10, nó đề khoảng chừng 20 ounce, mà nó giá trị là 96.867 đồng. Và những người giàu có này mua cái hũ này, nó có xuất xứ từ cái công ty tên là Marshall & King, và họ đã làm những cái này nó glitter, tức là những cái này nó chiếu sáng bằng vàng 24. Cái hũ nó nhỏ, người chúng ta có thể đơn giản là nó bằng một cái lọ thuốc Tylenol vậy đó, mà nó giá trị gần như 97.000 Mỹ Kim cho một hũ đó. Và họ phải đánh cho một lần như đánh như vậy là cái xe họ sẽ bóng và chiếu lấp lánh những cái màu vàng của vàng 24, và nó last long đến 4 tháng trời như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng như thế này, họ nói rằng không phải bất cứ người nào có tiền cũng có thể mua được cái hũ wax này, tức là để mà đánh bóng xe. Chỉ có đặc biệt những người nào khi mà nộp đơn lên, họ coi xét duyệt những người này thật sự những người giàu có, hoặc là những người này có uy tín như thế nào đó, họ mới bán cái hũ mà đánh bóng xe như thế này. Chúng ta tưởng tượng một cái hũ đánh bóng xe chỉ có người dân Hoa Kỳ mới mua mà thôi, chỉ có những người dân giàu, đến 96.867 đồng. Họ nói là đa số những người sở hữu cái món hàng này là từ California và ở New York đó, thưa quý vị. Và giờ này xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế Tài chánh vào sáng hôm nay, và chúc cho Anh cũng như gia đình một ngày thật là bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn Thu Trang rất là nhiều. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe nên chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.